Tiếp tục 33 vị tổ, mà tổ này là tổ thứ 19, tổ Kumalada. Thì qua câu chuyện của vị tổ này thì quý vị càng sáng thêm cái lý nhân quả ở trong đạo Phật. Như câu chuyện khi mà gặp ngài Xà Giả Đa, tức là tổ thứ 18, thì ngài Kumala này là một cư sĩ mới trình lên cho tổ Xà Giả Đa rằng: ngày xưa thì không nói, nhưng bây giờ đó, hiện tại thì cha mẹ ông là người kính tin Tam Bảo đó, giống như quý Phật tử bây giờ tin Tam Bảo. Nhưng mà có cái điều là nhà con cha mẹ đều kính tin Tam Bảo, tu hành đúng pháp, mà sao nhiều bệnh hoạn, làm việc gì thất bại việc ấy, đó là cái đáng buồn, phải không? Kính tin Tam Bảo mà bệnh hoạn liên miên, làm việc gì thất bại việc ấy. Đó, người ta cứ nói mình tu có phước, mà phước đâu không thấy, thấy mình chịu quả. Rồi, hàng xóm gần nhà con có người hung bạo, giết hại, làm ác càng ngày càng nhiều, mà thân thể khỏe mạnh, ra làm việc gì, làm việc đều được như ý. À, như vậy thì hai cái cảnh nó trái ngược. Bên này tin Tam Bảo mà bệnh hoạn, làm ăn thất bại, bên kia làm ác mà khỏe mạnh, rồi lại làm ăn phát tài. Thì như vậy nên tu hay không nên tu? Đó, cho nên ông mới nói như vậy, nhân quả nghiệp báo đâu không phải nói suông ư? Con rất nghi lẽ này, mong ngài giải nghi. Nếu như vậy thì Phật nói mình tạo nhân thì phải chịu quả, mà ở gia đình con tạo nhân lành mà sao lại chịu quả ác, còn người khác họ tạo cái nhân ác thì sao được hưởng quả lành? Thì như vậy là nhân quả e nó không có đúng, không có sự thật. Đó là cái nghi ngờ của ngài. Đây tổ giải, quý vị nghe thật kỹ sẽ thấy Phật nói nghiệp báo thông cả ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình nhìn, chỉ nhìn trong hiện tại mà đã quên quá khứ, cũng không biết tới vị lai, cho nên mới có những cái nghi ngờ như vậy. Bởi do đời trước tạo nghiệp lành nên đời này hưởng quả lành. Dù đời này có làm ác thì quả ác sẽ chịu ở đời sau, chứ nó không phải chịu đời này. Nghĩa là quá khứ họ tạo cái nghiệp lành sẵn, bây giờ họ gặp cái quả lành. Dù hiện tại họ làm ác mà cái quả lành quá khứ họ vẫn còn. Cho nên có người đời này tuy làm lành mà đời này không hưởng được quả lành vì nghiệp ác đời trước mạnh hơn. Có người đời này tuy làm ác mà không chịu quả ác vì nghiệp lành trước mạnh hơn. Nếu do đời này không được quả lành rồi lại tạo ác thì đời sau càng xa vào đường ác. Nếu do đời này được quả lành rồi lại tạo lành thì đời sau càng tiến trên đường lành. Thì như vậy tôi có thể thí dụ cho quý Phật tử thấy cụ thể hơn một chút. Thí dụ như chúng ta hiện nay có những người năm này làm ăn khá, dành để một số tiền đáng kể, cái năm tới họ không ăn, cứ ăn xài. Còn có người năm này vay nợ thiếu nợ, năm tới cái cố gắng làm đầu tắt mặt tối. Nhưng mà có ai tới hỏi năm nay anh chị làm ăn thấy cần mẫn quá mà có dư giả không, thì người đó nói sao? Nói không. À, tại sao không? Vì trả nợ năm cũ chưa hết. À, còn cái người kia xài suốt một năm. Có người hỏi à, năm nay anh không có làm ăn gì hết, vậy anh có thiếu nợ không? Thì đó, người đó nói sao? Cũng nói không. Đó. Tại sao xài hoài mà không thiếu nợ? Bởi vì trước có để dành. Đó. Cho nên nếu mà cứ nhìn ra một năm mà phân bì á, thì đúng hay sai? Không bao giờ đúng được hết. Bởi vì nó còn ảnh hưởng tới những năm cũ, rồi nó ảnh hưởng tới năm mới nữa. Nếu cái người ỷ có dư, năm nay ngồi không xài, rồi năm tới ngồi không xài chừng 3-4 năm vậy thì sao? Thì có ngày thiếu nợ, phải không? Còn cái người tuy rằng năm nay làm cần mẫn mà trả chưa hết nợ, nếu sang năm cần mẫn nữa, sang năm nữa cần mẫn chừng 3-4 năm thì sao? Thì có dư. Đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái việc làm của mình không nhất thiết trong ngay một năm mà đoán định đúng, phải không? Chỉ trong một năm mà đoán định đúng đó là cái người rất là bình thường. Hai người như nhau, năm rồi ai cũng là tay trắng, năm nay bắt đầu làm ăn, người siêng thì dư, người lười thì thiếu, phải không? Chỉ đúng là cái người không có cái gì của quá khứ thì đúng. Còn nếu có cái phước của quá khứ hoặc là có cái tội của quá khứ thì hai cái nó sai biệt. Hiểu như vậy thì mới hiểu cái lý nhân quả nó chính đáng và nó chân thật. Còn mình hiểu cứ cái nhìn ngay hiện tại rồi phân bì, thấy mình tu mình làm lành mà thua người kia không tu, cái đâm nó buồn hết muốn làm lành, thì đó vô tình mình đã vô phước mà lại làm cho nó thiếu phước thêm, phải không? Thì như vậy hiện tại đã khổ rồi mai sau lại càng khổ đó. Hiểu được lý nhân quả như vậy thì quý Phật tử mới tin rằng trên đường tu của mình không bao giờ để cho thiệt thòi. Thiệt thòi cái gì? Tức là thiệt thòi cho cái phúc và cái tội. Nghĩa là cái gì mình biết là phúc thì mình ráng mình bòn mót để dành, phải không? Còn cái gì biết là tội thì mình cố gắng tránh, cố gắng buông bỏ, đừng có làm. Thì như vậy đó là hiện đời chúng ta bòn từng chút phước, mà phước lành chúng ta bòn đủ rồi thì mai kia chúng ta dư. Còn nếu hiện tại không biết bòn, nghĩa là cứ có bao nhiêu xài phí bấy nhiêu thì sau này sẽ thiếu. Thì như vậy cái người tu giống hệt như cái người làm ăn ở thế gian, ai cần mẫn tiết kiệm thì người đó dư giả, ai mà làm ít xài nhiều thì người đó phải thiếu, không có nghi ngờ nữa. Bởi vậy cho nên lý nhân quả của đạo Phật dạy chúng ta có một cái cuộc sống sống cần mẫn, sống biết tránh ác làm lành, mà lúc nào dù một cái ác nhỏ cũng không dám làm, một cái lành nhỏ cũng không bỏ. Thì như vậy đó là người biết tu. Chứ đừng nghĩ rằng tôi làm ăn nhiều tiền để lâu lâu tôi cúng chùa đại lễ cái thì có phước nhiều. Nếu đợi cúng đại lễ có phước nhiều nhưng mà hàng ngày khi chưa cúng đó thì rút rỉa vòn móp gian lận người ta cho có nhiều đi cúng, thì như vậy quý vị nghĩ được phước nhiều ít? Bởi có những cái điều mà nhiều người họ đặt câu hỏi thì chúng ta cũng khó trả lời. Như có những người được làm người thì ai cũng nói được làm người là có phước, phải không? Nhưng mà được làm người lại đói rét đủ thứ hết. Rồi có những con loài vật như con chó chẳng hạn mà nó sanh trong nhà giàu, rồi nó ăn uống sung túc, thì đã làm con chó là có tội mới làm, mà sao đã làm chó mà lại có phước, được ăn uống sung túc, được cưng dưỡng hơn cái người làm người? Thì như vậy ai có phước hay ai? Đó, quý vị trả lời giùm tôi coi, ai có phước? Con chó có phước hay là con người có phước? Mà có ai ưng làm chó không? Tuy nhiên là thấy nó là có phước hơn, vì nó được ăn uống sung túc, được kinh, có khi được đi bác sĩ đồ đàng hoàng. Còn có những người nghèo không có tiền uống thuốc nữa, đau không tiền uống thuốc, thì tưởng như mình ít phước. Nhưng mà đứng ở lãnh vực nào nó có phước, đứng ở lãnh vực nào nó thiếu phước. Thì tôi nói để cho quý vị dè dặt, nếu mình sống ở đời đối với năm giới mình giữ mà giữ hời hợt, như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà bây giờ sát sanh thì mình cũng giữ chừng phân nửa thôi, thấy không? Cái gì mà thật quan trọng giữ, còn cái gì mà thường thường cái mình làm đó. Rồi trộm cắp thì cái trộm cắp của lớn không dám, của nhỏ mình cũng lén lén chút ít đó. Thì nó không đến đổi mà phải đọa, nhưng mà cái lòng người nó không đủ đó. Rồi tà dâm cũng giữ nửa chừng, tới uống rượu thì cũng không uống sai lắm mà cũng uống là mềm chút đó. Thì như vậy trong năm giới nghĩa là không đến đổi phải hoàn toàn thiếu, mà thiếu hoàn toàn thì đọa ba đường ác. Nhưng bây giờ nó được có phần nữa rồi, rồi sau đây được phần nữa thì cái bản chất người nó không mất, cho nên được sanh làm người. Nhưng mà rồi nó không có phước, tại vì không có làm tròn, thì phải làm sao? Làm người mà vất vả khổ sở đó. Còn có người khác họ đi ăn trộm ăn cướp, làm đủ những cái tội lỗi, nhưng mà làm rồi lâu lâu vô chùa cúng dư rồi muốn chia tội đem vô chùa cúng, sợ một mình hưởng rồi rồi mai kia thì nó đọa làm sao. Đang lên rồi lâu lâu giúp mình đem vô chùa cúng, hoặc là đem ở chỗ nào mà nghĩ là cúng có phước đó, cúng thì thấy thì làm ác, nhưng mà cái của dư đó lại đem làm thiện. Như vậy thì sao? Đứng trên năm giới họ không đủ, không đủ tư cách, họ thoát, cho nên họ phải đọa. Đọa thì làm súc sanh, làm súc sanh, nhưng cái phước cúng chùa, cái phước làm lành của họ trong khi có tiền dư đó, phước đó thì họ hưởng. Như vậy tuy làm công việc mà họ cũng được sung túc. Hiểu như vậy thì mới thấy, như vậy thì đứng về mặt đạo lý á, thì họ, cái người mà phải đọa làm con chó là họ thiếu phước, họ không đủ tư cách làm người. Nhưng mà vì họ có cái phước làm lành đó, nghe, bên này làm tội thì đọa, bên này làm lành thì hưởng đó. Vì vậy mà tuy làm con vật mà họ cũng vẫn được hưởng, hưởng cái phước họ làm lành đó. Như vậy thành ra cái nhân quả nó hết sức là tế nhị, chứ nó không có giản đơn. Nhiều khi chúng ta cứ hiểu nhân quả theo cách đơn giản rồi nghi, tại sao mà Phật nói nhân quả mà thấy có bộ không đúng.